Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe, luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi về văn phòng Empire Law Office, làm hẻm luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Kính thưa chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta bắt đầu một ngày mới trong một tuần mới, thì cũng như thường lệ chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ. Thôi, tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng vào từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết trên chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Chúng ta nghe rất nhiều về những vấn đề liên quan đến di chúc hay không có di chúc, làm living trust hay không làm living trust. Sự đặc khác biệt giữa cái di chúc và không có di chúc, nó là cái sự chỉ định của cái người có cái tài sản về phương diện làm việc ở trên tòa. Thì có di chúc hay không có di chúc, nếu chúng ta có những tài sản lớn hơn, nhiều hơn $150,000, thì chúng ta phải đưa vào trong tòa để yêu cầu tòa cho chúng ta được giải quyết cái tài sản này. Probate, nó là một cái chữ mà nhiều người nghĩ đến khi chúng ta nói về cái vấn đề trước cái tài sản. Probate là một cái quá trình mà chúng ta cần phải đặt vào trong tòa những cái giấy tờ cần thiết để chánh án họ chỉ định cái người mà mình đã chỉ định trên cái di chúc để mà đứng ra giải quyết cái tài sản của mình, hoặc là cái người mà mình không có chỉ định nhưng cái người mà đưa giấy tờ vào trong tòa lại là cái người tòa có thể sẽ chỉ định, họ được quyền làm cái việc giải quyết tài sản của mình sau khi mình mất đi. Cái quá trình này nó dài dòng lắm, nó đòi hỏi nhiều những cái công việc làm từ cái lúc bắt đầu hồ sơ cho đến cái lúc kết thúc. Nếu không có những vấn đề xảy ra trong thời gian đó, như là không có ai phản đối, như là không có ai đòi hỏi gì khác ngoại trừ những cái việc sản thông thường, thì chúng ta sẽ mất khoảng chừng 9 tháng. Còn nếu chúng ta làm một cái bộ living trust, thì với cái living trust đó chúng ta có thể chỉ định ai là cái người sẽ lãnh tài sản của mình, ai là cái người sẽ đứng ra làm cái việc quản lý cái tài sản của mình và bắt đầu sau khi mình ra đi. Và những việc làm đó chúng ta không cần vào trong tòa, chúng ta có thể giải quyết ở nơi văn phòng luật sư với những vấn đề về hành chính. Vậy thì tại sao chúng ta lại có khá nhiều những cái hồ sơ kiện tụng ở trên tòa và những cái việc nó xảy ra mà chúng ta cũng chả bao giờ nghĩ đến? Nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta không có những cái tài sản gì hết, tôi thì nghĩ rằng là tất cả mọi người, những người lớn đều lớn, đây là chúng ta nói trên 18 tuổi, đều phải cần có ít nhất là một cái di chúc. quý vị nói rằng là tôi không có một đồng bạc nào cả. Nhưng đến khi quý vị nhìn vào cái chương mục của mình thì trong chương mục đó chúng ta có 20 ngàn, 50 ngàn, thậm chí có những người có cả 100 ngàn, cả triệu lực. Nhưng chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không có người thân, không có ai hết, thì thôi cái tiền của tôi á, tôi mà ra đi thì chính phủ lấy. Không thiết, không hẳn là như vậy đâu. Tại vì á, ngày mai tôi đây mà ra đi, mà nếu tôi nói là tôi không có con, tôi không có gia đình, thì có thể tôi có những người anh em họ hàng. Và những người đó nếu họ biết rằng là tôi ra đi thì họ có thể đặt giấy tờ trong tòa và có thể họ nhìn vào những cái tài sản tôi có, cho dù đó là 5.000 hay 2.000 hay 1.000 đồng bạc trong nhà băng cũng vậy. Tại vì những cái số tiền mà chúng ta để lại trong nhà băng hay là trong những cái nơi mà những người này họ không được quyền lấy hay giữ, nếu trong một thời gian đi qua, cái thời gian mà ấn định gọi là statutory time, nếu mà cái thời gian nó đi qua thì họ phải chuyển những cái số tiền đó về cho chính phủ. Đi qua mà không có ai nhận thì những cái số tiền đó phải chuyển cho chính phủ. Vì vậy mà quý vị biết, cái số tiền nằm ở trên ngân quỹ của tiểu bang mà không có được đòi hỏi bởi bất cứ ai, gọi là unclaimed property. Họ có cả hàng tỷ trong đó, mặc dù là có những cái giấy tiền trong đó nó chỉ có 5 sen, 10 sen, 20 đồng, 1.000 đồng, 50.000 đồng, tùy theo từng trường hợp. Nhưng cộng lại cái số tiền đó nó khá nhiều. Lấy được cái số tiền đó ra, nhiều khi chúng ta cũng phải đi qua những cái bước cần thiết thì chúng ta mới lấy được. Ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề di chúc, vấn đề living trust, vấn đề tài sản của mình, vấn đề chia tài sản của mình, vấn đề hoạch định tài sản của mình. Chị có thể gọi để đặt câu hỏi. Và thưa quý vị, những câu hỏi của quý vị liên quan đến gì? Những vấn đề về trục xuất, về làm công dân Hoa Kỳ, về chuyển diện, về bảo lãnh, đó là những việc chúng tôi làm thông thường ở văn phòng của chúng tôi. Văn phòng của chúng tôi ở số 2004 đường Center. Và số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717-408-7717. Những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, vấn đề mua bán thương mại, những vấn đề mua bán địa ốc, những vấn đề tố tụng, quý vị có thể tập câu hỏi ở số 408-97-7030. Những vấn đề liên quan đến ly dị, ly thân, những việc liên quan đến cấp dưỡng, đến vấn đề chăm sóc con, ai là người giữ con, ai là người có quyền thăm viếng con, và những vấn đề liên quan đến bảo hành gia đình, có những cái việc nó liên quan đến việc luật gia đình, thì quý vị có thể tham khảo ở số 408-947-7717. Khi chúng ta làm một cái di chúc, chúng ta phải nghĩ đến cái người đứng kế vị mình. Cái người đó mình có thể tin tưởng được không? Và cái người đó họ sẽ làm như thế nào với cái tài sản mình để lại? Nếu mà nói rằng là ai cũng cần có một cái di chúc thì đó là một cái câu nói rất đúng, là vì chúng ta cho dù rằng là ở đây bao nhiêu năm hay là ở đây một thời gian ngắn hạn, chúng ta cũng có cái xe nó là một cái tài sản của mình, và nếu nó chỉ là tên mình, mà nếu mình mất đi mà cái xe này không được để lại cho cái người nào mình chỉ định thì nó lại càng phức tạp hơn nữa. Và nhiều khi chúng ta nghĩ, ồ cái việc này tôi chả có tiền bạc gì hết, tôi cũng chả cần làm gì hết. Nhưng có những cái việc nó vừa, nó càng nhỏ, nó càng không có giá trị bao nhiêu thì nó lại càng phức tạp thêm bấy nhiêu. Là vì sao? Là vì nếu chúng ta không giải quyết những cái tài sản đó thì nó sẽ ra như thế nào? Chúng ta không biết được tùy theo từng cái tài sản. Nhưng mà nếu chúng ta phải giải quyết, nhiều khi chúng ta không có bỏ tiền ra nhiều để mà giải quyết cái tài sản nhỏ như vậy được. Cho nên tốt nhất chúng ta nên làm một cái di chúc. Rất là nhiều người nghĩ đến một cái di chúc, nó không phức tạp, nó không cần thiết phải phức tạp, thưa quý vị. Nhiều khi chúng ta suy nghĩ nó xa xôi nhiều quá. Và nếu chúng ta là những người không có cái nhu cầu để làm một cái di chúc với một luật sư tư, thì có những văn phòng bất vụ lợi của chính phủ, họ sẵn sàng có những người học sinh luật, họ làm những cái di chúc cho quý vị. Nếu thực sự quý vị không có nhu cầu nhiều để mà làm di chúc với một luật sư tư. Và nếu quý vị cho tôi thấy rằng là quý vị không có nhu cầu nhiều, thì tôi cũng sẵn sàng giúp cho quý vị để làm những cái di chúc đó. Cho nên nếu chúng ta cần phải làm những cái di chúc đó thì chúng ta nên làm, nhất là những người có những người con dưới 18 tuổi. Quý vị phải chỉ định ai là cái người sẽ chăm sóc cho con mình. Nếu trong trường hợp mình không ở đây được nữa để mà lo lắng cho con mình, đừng nói đến cái việc tiền bạc. Tại vì nếu chúng ta có tài sản thì đó là một cái vấn đề tốt. Nhưng nếu chúng ta không có, chúng ta vẫn phải cần có người chăm sóc cho con mình. Nếu không thì con của mình nó sẽ bước vào trong những nhà nuôi trẻ và những cái người dẫn, những cái người gọi là nuôi con của mình nó thuộc ở dưới cái bộ phận bảo vệ các trẻ em của quận Hà. Và nếu chúng ta làm một cái di chúc thì chúng ta phải làm đúng. Khi chúng ta không làm cái di chúc nó đúng, đến lúc có chuyện gì xảy ra nó rất là phức tạp. Điều khoản 90 của bộ luật về vấn đề tài sản đã được ban hành từ năm 2000. Điều khoản này nói rằng là những người mà làm di chúc mà không đặt vào trong cái di chúc đó những cái lời viết để lại tài sản cho những người con của họ hay là những người cháu của họ sinh ra trước hay sau khi họ làm cái di chúc, hoặc là trước hay sau khi cái người làm di chúc đó ra đi, mà những người con hay là những người cháu đó đã không được cung cấp cái số tiền tài sản bởi cái tài sản của cái người đã làm di chúc, trừ khi họ đã cho những người con này một số tiền họ ra đi. Và trừ khi cái ý định của cái người làm di chúc đó đã được viết trên cái tờ di chúc đó với một cái ý định thật sự là họ không muốn cho những người con hay những người cháu đó nhận số tiền của họ, thì những người con hay những người cháu đó coi như là đã mất đi trước họ và họ không được lãnh một đồng nào hết. Tại sao tôi nói cái điều này? Là vì có những người họ không để ý đến hay là họ không biết. Có nhiều người họ ra đi, họ không biết rằng là họ có một người con hay là hai người con. Hay là có những người họ ra đi, họ biết rằng là họ có con với một cái cuộc hôn nhân trước. Nhưng khi họ làm thì không có làm cho nó đầy đủ. Và khi họ làm không đầy đủ như vậy, thì đến cái lúc họ ra đi, thì cái sự tranh chấp giữa cái người đứng thừa hưởng cái tài sản của họ với những người con mà không được hưởng cái tài sản đó nhất định phải xảy ra. Đó là chúng ta chưa nói đến cái vấn đề những cái người ra đi là không có di chúc. Nó còn phức tạp hơn nữa. Chúng ta biết sống ở Hoa Kỳ này nó không đơn giản như là chúng ta đã sống ở Việt Nam. Ở Việt Nam cũng có những cái điều luật vậy, nhưng mà tôi không biết điều luật nó như thế nào. Tôi không nghĩ là nó xa lắm, nó không có khác, nó khác biệt lắm với những gì ở đây. Nhưng mà ở California này chúng ta biết rằng là nếu chúng ta là vợ chồng thì cái tài sản mình có trong thời gian mình là vợ chồng là của chung. Cái tài sản khi mà hai người đi đến chỗ ly dị được giải quyết khác so với cái tài sản khi một trong hai người ra đi. Và nếu cái tài sản mà hai người có với nhau trong thời gian là vợ chồng mà cái người ra đi không có cái di chúc hoặc không có trust, thì chúng ta phải giải quyết khác. Vì vậy tôi vẫn khuyến khích tất cả mọi người là nên có một cái bộ living trust. Tôi nói trust đây là chúng ta làm nguyên cả một bộ giấy tờ. Tại vì chúng ta phải bảo vệ mọi phía. Nhiều người nghĩ rằng là một tờ trust là đủ rồi, một tờ di chúc là đủ rồi, hay là một tờ trust. Không cần, cần tờ di chúc cũng là đủ rồi. Nó không có hoạt động như vậy được. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề trust, vấn đề living trust, vấn đề di chúc, vấn đề không di chúc, chúng ta phải hiểu cái sự tham khảo nó rất là quan trọng. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-770-7030. Cái ông này, ông ấy mất đi và ông mới để lại cái người vợ. Và ông để tài sản lại cho người vợ của ông ta. như ông có một người con với một cuộc hôn nhân trước, ông lại không để một cái khoản tiền nào cho người con này. Khi mà một người gặp tôi và nói rằng là tôi không muốn để tiền lại cho con của tôi, thì cái việc đầu tiên tôi phải xem rằng là tại sao một người cha, một người mẹ lại không muốn để tiền lại cho con của mình. Có những người không để tiền lại cho con nuôi của mình cũng có vấn đề nữa đó, thưa quý vị. Cái việc đó nó rất là phức tạp. Có những người không để tiền lại cho con ruột của mình là những cái việc mà chúng ta cần phải hiểu. Tại vì sao? Tại vì ở dưới luật, cái người con mà không được lãnh cái số tiền của bố mẹ để lại, chúng ta gọi người đó là pre-committed child, tức là cái người con này đã bị quên đi rồi. Và cái câu cái từ ngữ này nó cũng được coi như là nó cũng được dùng bởi cái người phối ngẫu mà đã không được thừa hưởng cái gia tài của cái người đã mất đi, cái người phối ngẫu đã mất đi. Cái người con sinh ra sau khi người cha làm cái di chúc và người cha đã không để cái tài sản đó ở trong cái di chúc đó cho người con, thì người con này có thể yêu cầu tòa giải quyết cái tài sản đó bằng cách bỏ qua cái di chúc người cha đã làm, để coi như là người cha chưa bao giờ làm cái di chúc đó. Khi chúng ta nói đến đây thì chúng ta phải biết rằng là cái tài sản đó là cái tài sản của chung hay là cái tài sản của riêng. Và cái người cha đó tại sao lại không đặt tên cái người con này trong cái di chúc đó? Có phải cái người cha này cố tình không muốn cho cái người con này cái số tiền đó hay không? Nó phải nằm trên, nó phải được viết rõ ràng, thưa quý vị. Cái câu hỏi mà cái hồ sơ này đã kháng cáo nói rằng là cái người con của cái ông này, cái người con gái của cái ông này có phải là cái người con đã bị bỏ quên dưới cái điều khoản 90 của bộ luật tài sản hay không? Và cái điều khoản 90 như quý vị đã được nghe, tức là cái người cha này đã không đặt tên cái người con này đó, và đã không viết với một cái ý định cố tình là ông ta không muốn cho cái người con này được một cái số tiền nào hết. Và nếu cái người con này có thể chứng minh được rằng là cô ta đã bị bỏ rơi và bố cô ta đã không để lại cái tài sản cho cô ta, và cô ta có quyền được thừa hưởng cái tài sản này vì cô ta là con của bố ta mà, cô ta mà, thì cô ta sẽ được lãnh cái phần chia cho cô ta dựa trên cái điều luật phát sinh tự nhiên là ông ta mất đi mà không có di chúc. Vì vậy, chúng ta nói đến những cái vấn đề chứng minh là bất cứ một người nào nói rằng là dưới cái di chúc này tôi đã không được thừa hưởng cái gia tài là vì bố tôi đã không để cái số tiền đó lại cho tôi, và bố tôi biết là tôi có hiện hữu ở đây và bố tôi đã lại không viết như vậy là vì cái ảnh hưởng bố tôi bị bởi cái người vợ của bố tôi hay là người chồng của mẹ tôi. Trong những cái hồ sơ như vậy, nó rất là khó và nó đòi hỏi rất là nhiều những cái sự gọi là chi tiết, lời khai, giấy tờ. Nhất là những người cháu của những người con mà mất đi rồi trước khi bố mẹ đã mất đi đó. À, thì trong thông thường thì cái người con của cái người làm cái di chúc nếu mà mất đi thì cái số tiền của cái người con đó nó sẽ được chia cho cái người con của cái người con đó, tức là cháu nội hay cháu ngoại của cái người có tài sản, và chia đồng đều như nhau. Nếu mà cái số tiền này là 200.000 cho cái người con trai và cái người con trai này có 4 người con thì họ sẽ chia 200.000 cho 4 cái người cháu đó. Vì thế khi chúng ta làm những cái vấn đề này, chúng ta nhớ là chúng ta phải tham khảo để chúng ta hiểu rằng là chúng ta phải làm gì. Và nhất là thưa quý vị, khi quý vị có những cái vấn đề này mà nó liên quan đến hai quốc gia thì nó lại càng phức tạp hơn nữa. Vậy thì bây giờ cái người đó họ ra đi ở một cái quốc gia khác, mà tài sản thì họ có ở Hoa Kỳ này, ở California này. Vậy thì cái tài sản này sẽ được giải quyết như thế nào? Ai là người đứng ra để mà đệ đơn lên tòa, để yêu cầu tòa chỉ định là cái tài sản này sẽ được chia như thế nào? Quý vị cứ nghĩ cái người con của hai cái ông bà này ở bên này, ở Cali này, và ông bà ta thì ở bên Đài Loan. Ông bà ta không muốn cho cái người con rể cũ của ông bà đứng ra để mà giải quyết cái tài sản này. Vì con gái của ông bà và cái người con rể này ngày hôm nay đã ly dị. Nhưng ở bên này không có ai cả, ngoại trừ cái người con rể cũ của ông bà này. Nếu ông bà này muốn tranh cãi thì phải có luật sư ở đây để làm việc đó. Nhưng mà như vậy cũng chưa đủ phức tạp đâu thưa quý vị. Hai người này lại có một người con, và người con này thì lại dưới tuổi vị thành niên. Và cái tài sản mà cái cô này để lại thì cô lại không có di chúc. Bây giờ chúng ta phải giải quyết như thế nào? Chúng ta phải đi khá nhiều tòa để mà giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến cô bé này là dưới 18 tuổi. Tài sản của người mẹ này để lại không ai được lãnh, tại vì bà ấy mất không có di chúc. Rồi bà mất không có di chúc, và bà và cái người chồng cũ của bà đã ly dị. Quý vị thấy, một cái hồ sơ như vậy chúng ta phải đi đến cái sự giải quyết như thế nào giữa hai tòa, tòa tài sản và tòa giám hộ. Cho nên cần phải có những cái di chúc, những cái living trust, đặt những cái ý muốn của mình xuống. Nếu quý vị cần đến sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi và tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến tài sản, đến guardianship, đến probate, đến những vấn đề về di chúc, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 trong giờ phát thanh. Quý vị có thể đặt câu hỏi ở số 408-97-7030. Trong cái hồ sơ, cái ông này ông ấy mất đi mà ông ấy đã không để lại cái tài sản cho con gái của ông ta. Và con gái của ông ta bây giờ đứng ra tranh chấp với bà vợ hiện thời của ông ta. Thì trong cái di chúc này ông ta nói, nếu cái người nào đó mà phản đối những gì mà tôi định ngày hôm nay, thì cái người đó sẽ được hưởng một đồng. Nhưng mà rồi chúng ta lại phải chỉ định cái người đó là ai. Cái người đó là gia đình, cái người đó là người bạn bè, cái người đó là người hàng xóm, cái người đó là ai. Để mà khi nó rơi vào cái tình trạng này, cho dù là cái việc này nó đã lên tòa kháng cáo, chính án của tòa kháng cáo vẫn nói rằng là cái di chúc mà ông này ông ấy làm, ông ấy viết, và những cái hồ sơ trong quá khứ đã được quyết định cho thấy rằng là cái cô con gái này sẽ không được thừa hưởng gia tài của ông ta. Là vì sao? Là vì quyết định của ông ta nó rõ ràng, nó nằm đó. Nhưng mà chúng ta cũng lại có những người chánh án họ phản đối cái quyết định này. Họ phản đối là vì họ nói rằng là cái điều khoản mà nói rằng là tôi không để lại cái tài sản đó cho con tôi, nó chỉ là một cái sự cho cái người con của cái ông đó phản đối hay không phản đối ở trên tòa. Có những người họ nói tôi không để lại tiền cho con tôi là vì tôi đã cho nó rồi. có những người nói rằng là trong thời gian nó còn sống, tôi cũng đã giúp cho con của nó đi học đại học xong rồi, tốn mấy trăm ngàn rồi, tiền tôi cho nó như vậy là nhiều rồi. Có những người nói tôi có hai người con, tôi cho cái người con trai tôi nhiều tiền hơn cái người con gái, vậy thì bây giờ tôi muốn cho cái người con gái tôi một ít tiền nhiều hơn người con trai. Nó tùy vào từng trường hợp. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, thưa quý vị, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư. Cái người luật sư họ phải biết rằng là cái việc làm của họ nó đầy đủ hay không đầy đủ với những cái điều khoản đã được đưa ra. Chi phí là một cái việc chúng ta cần phải trả, nhưng mà chúng ta làm nó như thế nào để đến cái lúc mà chúng ta ra đi, cái việc mà những người thừa hưởng gia tài của mình bắt đầu chống trả, nó sẽ không có cái kết quả. Những người ra đi mà không có gì thì nó sẽ là một cái việc khó khăn nhất. Tại vì bây giờ chúng ta nếu có những người con mà chúng ta cố tình không để lại, thì những người con này sẽ bắt đầu những cái hồ sơ tố tụng. Mà nhất là khi chúng ta nói đến những cái điều luật từ những quốc gia khác. Nếu cái việc này nó xảy ra ở bên Úc thì chúng ta phải dùng điều luật ở bên Úc. Và nếu cái tài sản đó nó ở bên Úc mà trong thời gian cái người mà mất ở bên đó lại là cái người có người phối ngẫu ở California này, thì cái tài sản mà cái người bên Úc chết đi có phải là tài sản của chung không? Chúng ta dựa trên cái điều luật nào để mà thẩm định cái tài sản đó là cái tài sản của chung hay là cái tài sản dựa trên cái điều luật ở bên Úc? Úc đây là Australia. Nên thưa quý vị, chúng ta phải biết nhé. Không mong rằng là quý vị thấy cái sự quan trọng của cái việc làm di chúc, làm trust và để lại cái tài sản để nó không phức tạp cho cuộc sống của những người ở lại. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị thì gọi số 408-7717, 408-7717 là số hận phòng của chúng. Một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nghiệp quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office nằm hẻm luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.